Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 433. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang 979, bắt đầu từ dòng đầu tiên, phẩm thứ 37, Như Nghèo Được Của Báu, phẩm thứ 37. Niệm lão có mấy lời về tiêu đề phẩm. Phẩm trước Phật nói về ác khổ. Khuyên răn chúng sinh, dạy bảo bỏ ác. Đó là ý nghĩa của phẩm trước. Phẩm này nói nhân quả thiện, nhiếp thọ chúng sinh, khuyên nhắc tinh tấn làm thiện, dứt ác, nhổ bỏ nỗi khổ sinh tử, đưa đến an lạc vô vi. Hai câu này rất quan trọng. Chúng ta học Phật để làm gì? Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện Giáng sinh trên địa cầu này 2500 năm trước, chính là vì việc này: nhổ bỏ nỗi khổ sinh tử, đưa đến an lạc vô vi. Ngài làm được rồi, làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể noi theo, y giáo phụng hành, chúng ta cũng có thể ngay trong đời này hoàn thành đại sự. hai phẩm kinh văn
đều
rất dài. Phật vì chúng ta nói rất chi tiết. Có thể thấy rõ ràng lòng từ bi của Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự chính là khẩn thiết, hết lòng. Điều Ngài mong muốn ở chúng ta là giúp chúng ta lìa khổ được vui, lìa khổ rốt ráo, được vui rốt ráo. Hai chữ rốt ráo này quan trọng. Là thật, không phải giả đâu. Mời xem đoạn văn dưới. Dưới đây là đề mục 7.2. Ước nhiếp thọ, dĩ hối miễn. Hối là dạy bảo, miễn là khích lệ. Nói về phương diện nhiếp thọ mà nói, nhiếp thọ là Phật, Bồ Tát tiếp nhận tất cả. Chúng sinh còn đang mê muội mà chưa giác ngộ. Chúng ta hãy xem Phật dạy bảo và khuyến khích chúng sinh như thế nào. Phía dưới chia làm 7 đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất, bỉ thử tu thiện tương giáo. Đây là nói đem việc tu thiện ra để đối chiếu, so sánh. Tu pháp thiện thế gian, tu pháp thiện xuất thế gian không giống nhau. Đoạn nhỏ thứ nhất của kinh văn bên dưới, một ngày bằng 100 năm. Chúng ta xem kinh văn, các ông rộng trồng đức bổn, đừng phạm đạo cấm, nhẫn nhục, tinh tấn, từ tâm, chuyên nhất, trai giới thanh tịnh trong một ngày, một đêm, thì hơn cả làm việc thiện suốt 100 năm nơi cõi vô lượng thọ Phật. So sánh hai cõi, nhân quả báo ứng sai biệt rất lớn. Điều này cho thấy điều gì? Chỗ này khó tu, khó thành tựu. Khó thành tựu mà có thể thành tựu, điều này quá hiếm có, vô cùng đáng quý. Thế giới cực lạc tu quá dễ dàng. Tại sao? Chỗ đó chỉ có thiện, không có ác, cho nên rất thuận lợi. Thế nhưng, chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, phải hội đủ điều kiện. Điều kiện là gì? Tín, nguyện, trì danh. Những kinh giáo mà Phật giảng dạy từng chữ từng câu, chúng ta đều tin tưởng không có một chút hoài nghi nào. Nỗ lực đoạn ác. Tu thiện, niệm Phật, cầu vãng sinh. Như vậy mới thực sự có hiệu quả. Hãy xem chú giải của niệm lão. Quảng thực đức bổn, nghĩa là câu này, các vị tổ sư đại đức từ xưa đến nay không biết đã nói bao nhiêu lần. Thế nào gọi là quản thực, đức bổn là gì? Dựa theo những gì trong hội sớ đã nói, đức bổn có hai ý nghĩa. Thứ nhất, lục độ là gốc rễ của tất cả công đức, cho nên gọi là đức bổn. Đây là cách nói thông thường. Lục độ cũng gọi lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Sáu pháp này chính là nền tảng của tất cả công đức. Chúng ta tu tích công đức là tu những gì? Chính là tu sáu pháp này. Sáu pháp này, thứ nhất là bố thí, dạy chúng ta buông xuống, rời xa mọi tham lam và ô nhiễm. Bố thí có ba loại: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Phải chân thật làm. Mới có hiệu quả. Bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Người bình thường chúng ta tu hành đại khái là vì cái này. Vậy tại sao lại tu bố thí? Giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu là vì những lợi ích này. Nhưng chỉ vì những điều đó, thì không thể gọi là nền tảng của tất cả công đức. Đây chỉ là pháp thế gian. Vậy Phật Pháp thì sao? Phật Pháp cao hơn cái này. Bố thí trong Phật Pháp. Bố thí là đối với tham dục mà nói. Đối với thế xuất thế gian, tất cả Pháp không có tham luyến. Không có những ý nghĩ chiếm hữu. Đó gọi là bố thí. Đó mới là thật, là gốc rễ của tất cả công đức. Buông xuống một cách triệt để rồi, bố thí chính là nhìn thấu, buông xuống. Điều này phía trước đã nói rất nhiều. Còn trì giới, trì giới như thế nào? Chỉ cần giới luật căn bản thanh tịnh rồi, thì mọi thứ đều thanh tịnh. Giới luật căn bản là gì? Theo Phật Pháp mà nói, là thập thiện nghiệp đạo. Giới luật căn bản phân làm ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Thân nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là đức bổn của thân. Đức bổn của khẩu là không nói dối, không nói hai chiều, không ác khẩu, không nói theo dệt. Nói theo dệt là lời hoa mỹ, lừa gạt người khác. Nói hai chiều là xúi dục thị phi. trong lời nói. Bốn lỗi này nếu xa lìa, không còn nữa, thì người ấy có đức nơi miệng. Khẩu nghiệp có đức. Ý nghiệp có ba loại: không tham, không sân, không si. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không tham luyến, không sân hận. Vậy không si mê là gì? Không mê hoặc. Đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều rõ ràng, sáng tỏ, minh bạch. Vậy tất cả các pháp là gì? Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cho nên tâm của người đó định. Chúng ta ngày nay bị những tướng giả này lừa gạt. Tâm không định, luôn luôn vướng bận. Vướng bận cái gì? Ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những thứ này là giả, không phải thật. Phật ở trong kinh điển, ngàn vạn lời nhắc nhở chúng ta. Những tổng cương lĩnh và nguyên tắc căn bản của Phật Pháp này nói ra thì ai cũng rất quen thuộc. Tuy quen nhưng lại không làm được, không để ý. Không để ý tức là không để ở trong lòng. Nguyên nhân do đâu? Đối với kinh mà Phật đã thuyết, tuy nói nhiều như vậy, cứ luôn mập mờ, không rõ ràng. Không thật sự hiểu rõ ràng, thấu triệt nó. Nghe Phật thuyết, hoan hỷ. Thật ra là chưa thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa lời Phật dạy. Có nghe không? Có nghe, nhưng nghe rồi mà không nghĩ đến việc phải làm, thì dĩ nhiên là không thể làm được. Nếu bạn thường xuyên nghĩ đến việc phải làm, thì nhất định sẽ làm được. Trong đề mục đã nói với chúng ta về việc tu thiện. Trong kinh văn dạy rằng đừng phạm đạo cấm. Chữ cấm chính là giới luật. Phật đã dạy chúng ta như vậy. Tại sao không được phạm? Phạm đạo cấm này chính là bạn khởi tâm động niệm trong lời nói hay hành động trái với ngũ giới thập thiện. thì không phải là đệ tử Phật. Nếu tự xưng là đệ tử Phật thì đó là mạo danh, không phải thật. Đệ tử Phật thật sự ít nhất phải thực hành tam quy ngũ giới. Cái này là gì? Là cánh cửa bước vào Phật pháp. Tam quy. Quy là quay về. Y là nương tựa. Từ pháp thế gian quay đầu, nương tựa vào tam bảo, xuất thế gian. Điều đầu tiên là quy y Phật. Phật không còn tại thế. Phật truyền lại những kinh điển ở thế gian. Chúng ta dựa theo những kinh điển được truyền trong thế gian thì không sai. Kinh điển là chỗ quy y của chúng ta. Kinh điển rất nhiều. Các pháp môn cũng rất đa dạng. Dù đi vào bất kỳ pháp môn nào, đều có thể chứng đạt vô thượng đạo. Vé vào cửa để bước vào Phật pháp hay điều kiện nhập môn chính là tam quy ngũ giới. Dù bạn đi vào bằng bất kỳ pháp môn nào, đều không được trái phạm tam quy ngũ giới. Ngũ giới khi mở rộng ra chính là thập thiện. Ngũ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia. Đó là ngũ giới thường được nói đến. Thập thiện thì sao? Ngoài điều đó ra, trong phần khẩu nghiệp, ngoài không vọng ngữ, còn thêm ba điều nữa. Không nói hai lưỡi, không nói lời thêu dệt, không nói lời thô ác. Như vậy, khẩu nghiệp trở thành bốn điều giới. Vì sao lại như vậy? Con người thích nói chuyện. Mỗi ngày nói chuyện là nhiều nhất. Cho nên, Phật chế định bốn điều, thân cùng ý, đều chế ba điều bạn xem. Về thân thì có sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Về ý thì có tham, sân, si. Chỉ riêng khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Nên thêm vào một điều. Mười điều này phải làm được. Bạn có thể làm được mười điều này. Làm được tâm quy, ngũ giới, thì chính là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật Pháp Tăng là tấm gương cho chúng ta, là khuôn mẫu cho chúng ta. Tại sao? Họ biểu diễn ngũ giới, thập thiện. Trong đời sống hàng ngày, khiến mọi người trong xã hội thời thời khắc khắc bạn đều có thể thấy. Khi bạn thấy nhất định có cảm nhận. Đối với họ nảy sinh lòng tôn trọng. Đối với họ nảy sinh nguyện vọng học tập. Tốt, người ấy thật tốt, đúng là người tốt. Chúng ta nên học tập. Cho nên gọi là rộng trồng đức bổn. Xã hội ngày nay đã trở thành vấn nạn. Ngày nay là xã hội gì? Thiên hạ đại loạn. lão cư sĩ Chu An Sĩ có một câu đối nói: người người không tin nhân quả là con đường dẫn đến thiên hạ đại loạn. Ngày nay con người không chỉ không tin nhân quả, không tin đạo đức, không tin luân lý, ngay cả luân lý và đạo đức mà tổ tiên Trung Quốc truyền lại, hiện tại con người cũng nghi ngờ, không tin, không cần nữa. Họ cần cái gì? Họ chạy theo những thứ của người Tây Phương. Điều đó đã gây ra sự hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc. Vậy ngày nay phải làm sao đây? Nếu ngày nay không nỗ lực, không tìm cách khôi phục lại văn hóa truyền thống, thì văn hóa truyền thống Trung Hoa sẽ bị đứt đoạn. Chỉ truyền đến thế hệ này là chấm dứt, thế hệ sau sẽ không còn nữa. Và văn hóa truyền thống Trung Quốc coi như đã diệt vong. Các vị thử nghĩ xem, điều này đáng sợ biết bao. Cái đáng sợ ấy tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ, nhưng bạn nghĩ cũng không ra. Vì sao vậy? Bởi vì bạn chưa từng tiếp xúc, nên không biết được lợi ích của nó. Ông Russell, người châu Âu, ở Trung Quốc một thời gian, ông hiểu biết rất sâu về văn hóa Trung Quốc. Ông có một cuốn hồi ký rất đáng để chúng ta đọc và suy ngẫm. Ông hết lời ca ngợi văn hóa Trung Quốc, gọi đó là nền văn hóa ưu tú nhất trên thế giới, có khả năng dẫn dắt thế giới tiến đến đại đồng. Những lời này là người nước ngoài nói, chứ chưa từng nghe người Trung Quốc nói. Vì sao vậy? Ngày nay người Trung Quốc không đọc sách Trung Quốc, mà đọc sách ngoại quốc. Chúng ta nhìn rõ ràng, nhìn thông suốt rồi, làm sao đây? Điều này cần phải cứu vãn. Bạn xem kinh văn Kinh Vô Lượng Thọ, xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. Đây là gì? Đây là nền văn hóa ưu tú nhất. Vậy mà ngày nay còn có rất nhiều người phản đối bản hội tập, nói rằng hội tập là sai. Hội tập không phải là Phật nói. Thật đáng buồn. Chúng ta nếu không thức tỉnh, cảm nhận sâu sắc thì sẽ có lỗi với tổ tiên, có lỗi với dân tộc, có lỗi với quốc gia. Có lỗi với 1 tỷ 400 triệu đồng bào. Cũng có lỗi với toàn thể nhân loại thế giới. Những gì tổ tiên để lại là dành cho toàn nhân loại. Hy vọng mỗi người trong một đời đều có thể sống hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Mỗi gia đình đều có thể hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng, bất luận làm ngành nghề nào, cũng giúp đỡ bạn không ngừng thăng lên. quốc gia cường thịnh, thiên hạ thái bình. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể giúp bạn thực hiện được điều đó. Vậy tại sao không cần? Quần thư trị yếu đã được dịch sang tiếng Anh và được xuất bản. Tôi đã tặng một bản cho cựu thủ tướng Malaysia. Ông ấy xem cuốn sách này và nói với tôi rằng đây mới là trí tuệ thật sự. Chỉ vào cuốn sách Quần thư trị yếu, nói rằng người viết cách đây vài nghìn năm mà đến bây giờ vẫn còn hữu dụng. Tôi tiếp lời, nói một câu. Mấy nghìn năm sau, người xem thấy vẫn còn hữu dụng. Thì đây mới gọi là bảo vật. Thuộc về toàn thể nhân loại. Vì vậy chúng ta nên dịch cuốn sách này ra ngôn ngữ của mọi quốc gia trên toàn thế giới, để mọi người trên toàn thế giới đều có cơ hội đọc và đều có cơ hội trong một đời này cá nhân hạnh phúc, vui vẻ, gia đình viên mãn, hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến, xã hội ổn định, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Thực sự có thể làm được. Ngày nay thế giới động loạn chính là như nghèo. Chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa, đọc Quần thư trị yếu, đó là bảo vật. Chúng ta đã có được bảo vật. Được rồi thì thế nào? Phải rộng trồng đức bổn. Phải bồi dưỡng nền tảng đạo đức của chúng ta. Căn bản của đạo đức là gì? Là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Các bậc tổ tiên Trung Quốc tuyệt đối không làm phiền người khác. Mọi thứ đơn giản, tóm lược, để bạn có thể ghi nhớ, để bạn không quên, để bạn niệm niệm luôn tuân thủ nguyên tắc này, không thể vi phạm. Đây là căn bản đại giới. Ngũ luân nói về quan hệ giữa người với người. Nhất định phải tuân theo. Câu đầu tiên, phụ tử hữu thân. Làm người phải biết hiếu thuận. Cha thương con. Con hiếu thảo với cha. Phu phụ hữu biệt. Mỗi người có nhiệm vụ khác nhau. Đây là do thiên nhiên ban cho bạn. Không phải do ai tạo ra người nam mạnh hơn người nữ. Không phải. Người nữ có thể sinh con, người nam có thể không? Không thể. Cho nên nhất định phải hiểu có sự khác biệt. Khác biệt chính là nhiệm vụ không giống nhau. Nữ chủ việc bên trong, nam chủ việc bên ngoài. Nam phụ trách kinh tế, sinh hoạt gia đình. Nữ chủ việc bên trong. Việc bên trong quan trọng nhất là giáo dục thế hệ sau. Đứa trẻ sinh ra đến 3 tuổi. Ba tuổi là 1.000 ngày. 1.000 ngày này là giai đoạn giáo dục nền móng. Đặt nền móng gì? Chính là luân lý, đạo đức, nhân quả, lời dạy của các bậc thánh hiền. Cha mẹ hai người phải làm gương trước mặt đứa trẻ, biểu diễn cho con xem, đứa trẻ ngày ngày xem. Xem suốt 3 năm thì cái gốc rễ cắm rất sâu, rất vững. Nó tin tưởng rồi, cái rễ này tốt lắm. Sau đó mới giao cho thầy giáo, thầy liền giúp nó thành người, dạy nó đọc sách. Đọc sách là lấy chí hướng ở nơi thánh hiền, không phải để thăng quan, không phải để phát tài, không phải để tìm một công việc tốt, để sống ngày tháng sung sướng an nhàn. Không phải. Giáo dục của Trung Quốc là dạy con người thành thánh, thành hiền, ít nhất cũng là người quân tử. Cho nên vợ chồng mà không phân vai, thì thiên hạ đại loạn. Ngày nay thiên hạ đã loạn rồi, vì nam nữ muốn bình đẳng. Nam nữ bình đẳng. Làm sao có thể bảo đàn ông sinh con? Đây không phải là chuyện cười sao? Trong ngoài đều quan trọng, gia đình này mới có thể hưng vượng. Bên trong tốt mà bên ngoài không tốt thì không được, bên ngoài tốt mà bên trong không tốt cũng không được. Việc bên trong do người vợ đảm nhiệm. Việc bên ngoài do người chồng phụ trách, phải phân biệt rõ ràng. Câu này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu bạn làm đảo lộn, trật tự xã hội liền loạn rồi. Ngày nay xã hội động loạn. Muốn tìm nguyên nhân của nó thì xem ở văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiển nhiên bạn liền tìm thấy. Loạn rồi, ngũ luân loạn rồi. Con không ra con. Cha không ra cha. Quân thần hữu nghĩa là đạo nghĩa. Trưởng ấu hữu tự, trưởng ấu là anh em, tôn trọng lẫn nhau. Người nhỏ nghe theo người lớn. Bằng hữu hữu tín. Bạn nhìn xem hiện nay vấn đề nghiêm trọng biết bao. Năm mối quan hệ không còn nữa. Loạn rồi, ngũ thường không còn nữa. Ngũ thường này chính là cái gốc đạo đức mà chúng ta đang nói. Rộng trồng đức bổn. Đức bổn chỉ là năm chữ nhân. Người có lòng nhân thì yêu thương người. Yêu thương người thì nhất định phải học tập theo Phật, Bồ Tát. Vì sao vậy? Phật, Bồ Tát xem chúng sinh và chính mình là một thể. Lúc đó, năm chữ này mới có gốc rễ thật sự, nếu không biết rằng tất cả vạn sự, vạn vật đều là một thể. Thì năm chữ này bạn không thể hiểu được. Bạn thật sự tìm hiểu rõ ràng, làm minh bạch thì bạn liền biết được toàn bộ vũ trụ, khắp pháp giới, hư không giới cùng với chính mình là một thể. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp từ đâu ra? Từ tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là chân tâm, là một. Vạn pháp là vô lượng vô biên.
Vô
Vô lượng vô
lượng vô
biên,
biên
tất cả pháp đều từ tự tánh biến hiện. Cho nên, nó là một thể. Tánh là thể của tướng. Tất cả hiện tượng, vì có tánh, nó mới biến hiện. Cho nên, toàn bộ vũ trụ là một thể. Phật biết, Bồ Tát biết, Thánh nhân biết. Thiền Tông gọi là Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, các vị này đều biết. Chúng ta không thể đánh mất ngũ thường, năm loại này gọi là thường. Thường chính là không thể gián đoạn. Không thể không có. Không có thì không phải là người. Gọi bạn là người vì bạn có nhân, nghĩa, lễ, trí tín, có ngũ đức. Sau đó mở rộng ra thành tứ duy, bát đức. Tứ duy dùng để trị quốc. Các lãnh đạo quốc gia làm cách nào để trị quốc? Dùng lễ, nghĩa, liêm, sĩ, bắt đầu từ chính mình. Tự mình làm cho bốn chữ ấy hiện ra, cho mọi người trong cả nước nhìn thấy. Khi mọi người nhìn thấy, họ đều vui mừng, đều tôn trọng, đều noi theo. Khi đó, đất nước được trị vì rồi, nước được trị vì, thì thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình thì nên trị vì. Đại đồng liền xuất hiện rồi. Từ đây mở rộng ra bát đức. Hiếu, để, trung, tín, nhân, ái, hòa, bình. Đây là đức bổn của người Trung Quốc. Cũng là đức bổn của chư Phật Như Lai. Cũng là đức bổn của thần minh, thượng đế. Thiên Chúa trong tất cả tôn giáo. Vì vậy, điều này vô cùng quan trọng. Niệm lão ở chỗ này, ý nghĩa đoạn thứ hai nói cũng rất hay. Hai là Di Đà lựa chọn bổn nguyện. Bổn nguyện là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là tín nguyện trì danh. Di Đà lựa chọn bổn nguyện. Sáu chữ hồng danh, nhiếp thành quả đức, chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này, sáu chữ này đầy đủ vạn đức, là gốc của các đức, cho nên gọi là đức bổn. Người niệm Phật, người niệm Phật chỉ cần niệm niệm không rời Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này, đây chính là rộng trồng đức bổn. Nói rất hay, hiếm có. Không dễ gì đạt được. Đức bổn phải đi đôi với việc giữ giới. Đây gọi là trì giới niệm Phật. Đừng phạm đạo cấm là trì giới. Rộng trồng đức bổn là niệm Phật. Giới này vẫn là tâm quy, ngũ giới, thập thiện. Ba mươi năm trước, tôi ở Mỹ thành lập không ít tịnh tông học hội ở Mỹ. Tôi viết cho Tịnh Tông Học Hội. Một bài duyên khởi. Trong đó, giới luật, tôi đề ra năm mục. Cho Tịnh Độ Tông chúng ta là đủ rồi. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là lục hòa kính. Thứ ba là giới định tuệ tam học. Thứ tư là Bồ Tát lục ba la mật. Thứ năm là phổ hiền thập nguyện. Thế là đủ rồi. Nếu làm được năm mục này, đừng phạm đạo cấm, liền làm được rồi. Đây là đại pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất, mà lại là viên mãn nhất. Tu hành phải nhẫn nhục tinh tấn, từ tâm chuyên nhất. Đặc biệt là sinh vào thời đại này, bất cứ sự uất ức nào cũng phải nhẫn. Bạn mới có thể bình an, đạo nghiệp của bạn mới có thành tựu. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, cho dù là thiện pháp, ác pháp, tất cả đều phải nhẫn. Tuyệt đối không đối lập với người khác. Tôi đời này không có hy vọng gì khác, chính là hy vọng đời này, trong tâm không có oan gia, không có đối đầu. Dù người khác oán hận tôi nhất định không oán hận lại họ. Điều này làm được. Trong tâm từ bi, vốn đã bao hàm nhẫn nhục và tinh tấn. Không có nhẫn nhục thì không thể tinh tấn. Mà không có tinh tấn thì cũng không thể gọi là có tâm từ bi chân thật. Vì vậy, nhẫn nhục tinh tấn từ tâm chuyên nhất. Hai câu này liền đảm bảo cho chúng ta niệm Phật được vãng sinh thế giới cực lạc. Đảm bảo cho chúng ta thân cận A-di-đà Phật. Quan trọng biết bao. Lựa chọn bổn nguyện. Lại thêm 6 chữ hồng danh. Thì nguyện thứ 18 nói rất rõ. Dù phạm ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp cực nặng, chỉ cần thật lòng sám hối, về sau không tái phạm. Từ nay về sau, trong 24 giờ, tín nguyện trì danh, tội nghiệp này có thể tiêu trừ, nhất định vãng sinh. Điều này bạn đừng nghi ngờ. Vì vậy, đây chính là 6 chữ hồng danh, đầy đủ vạn đức, là gốc của các đức. Dùng câu A-di-đà Phật là tốt nhất. Nếu thấy 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật quá dài, vẫn có thể rút gọn còn 4 chữ A Di Đà Phật. Nam Mô là lời khách sáo. Nam Mô là kính lễ. là cung kính. Chúng ta niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sinh. Lời khách sáo này có thể lược bỏ. Chỉ một câu A-di-đà Phật là được rồi. Đây chính là gốc của các đức. Cho nên gọi là đức bổn, thật là gieo trồng, tức là bồi dưỡng. Phải thật làm. Phải xem nó là việc lớn nhất trong đời này mà làm. Những việc khác đều là việc nhỏ, có cũng được, không có cũng không sao, không để ở trong lòng. Đem việc lớn nhất này để trong tâm thì liền được cứu. Đạo cấm. Chúng ta xem chú giải của những bậc đại đức xưa. Ngài Vọng Tây nói, vì Phật đạo cho nên chế cấm các điều ác, gọi là đạo cấm. Đạo cấm dưới đây giảng đừng phạm đạo cấm, chính là không được phá giới. Đạo cấm chính là giới luật. Giới luật trong lục độ. Lục độ thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Cuối cùng là bát nhã, trí tuệ khai mở rồi. Đây là những môn học bắt buộc phải tu. Bố thí. Đem tiền của đi làm việc tốt. Khi gặp việc thiện, phải tận tâm tận lực để thực hiện, giúp cho việc ấy thành tựu. Lợi ích chúng sinh càng nhiều, công đức càng lớn. Bồi dưỡng nhân tài. Công đức đặc biệt không thể nghĩ bàn. Khi nhân tài được đào tạo, một đời dạy dỗ, giáo hóa chúng sinh, công đức mà họ tích lũy được, bạn cũng có phần. Nhẫn nhục là nhẫn ba la mật. Nhẫn độ, tinh tấn là tấn độ. Ngài Vọng Tây nói, trai giới là bát trai giới, cho nên nói một ngày, vân vân, bát quan trai giới. Bát quan trai giới, thọ giới, chỉ thọ một ngày. Nếu sang ngày thứ hai, thì phải thọ lại. Ngày ngày có thể thọ. Đây là phương tiện thuận lợi mà Đức Thế Tôn mở ra cho những đồng tu. Tại gia, một ngày một đêm 24 giờ, không phá trai. Quan trọng nhất là không phá trai. Trai là cái gì? Ăn mỗi ngày một bữa. Khi Phật còn tại thế, dù là xuất gia hay tại gia tu hành, cũng đều theo đúng hình thức của tỳ kheo. Một ngày chỉ ăn một bữa vào buổi trưa, ngủ một đêm dưới gốc cây. Hơn cả làm thiện ở nước vô lượng thọ trăm năm. Bạn có thể làm đến rộng trồng đức bổn. Đừng phạm đạo cấm. Nhẫn nhục tinh tấn. Từ tâm chuyên nhất, đây là tu định. Định ở Phật hiệu là tốt nhất. Trai giới thanh tịnh, một ngày, một đêm. Thời gian không dài. Một ngày một đêm thì thế nào? Công đức này thế nào? Công đức vượt hơn ở nước vô lượng thọ làm thiện cả trăm năm. Bạn ở nước vô lượng thọ ở thế giới cực lạc tu hành 100 năm. Bạn ở trong xã hội hiện nay của chúng ta tu hành một ngày một đêm liền vượt hơn. Lời này là thật sao? Bạn
Làm
có
sao
thể
chứ?
tin không? Đương
Rồi
nhiên
rồi rồi.
là có vấn đề. Thế
Rồi.
nhưng Phật
Phật
không nói
không nói
dối.
ngoài.
Bồ
Phú
Tát
không
không
nói
nói
ngoài.
dối. Những
Phú
gì
không
Phật
sở
và
hữu.
Bồ Tát nói, quyết
Chính
định
là
là
sự
thật.
thật.
Quyết
Chính là
định
sự
không phải giả đâu.
thật.
Câu này là Phật
Sư
khuyên
phụ
nhủ
dạy như
chúng
vậy.
ta, ở
Sao cho
đây
được chân
phải
thật.
chân thật làm. Nếu
Sao cho
chân
được
thật
chân thật
làm
là
thì vượt
thâu
hơn
của
thế
chân là
giới
sự
cực
thật.
lạc. Chân
Chân
thật
thật
làm một
như
ngày
thế. Sự
liền
thâu
vượt
của chân
thế
là
giới
sự
cực
thật như
lạc
vậy.
100 năm. Nếu
Nào,
bạn
bây
thật
giờ chúng
sự
ta
làm
đi cả
10
sự thế.
ngày,
Bế
bế
quan.
quan tu 10 ngày,
Siêu sơ thế.
trì
Siêu sơ
10
thế.
ngày trai giới,
Trái gì? Bế
bát
quan
quan
trai
trai
giới.
giới liên
Nếu
tục
sự siêu
tu
sơ thế.
10 ngày thì
Sao
tương
cần đến
đương
sự
với
siêu
ở
sơ
thế
thế.
giới cực lạc
Trong
vượt
cùng.
hơn
Nhị
1.000
chiên
năm.
nè.
Một
Nhị chiên
ngày
sơ.
là
Nhị bà
100
sơ
năm,
nè.
mười
Sư phụ
ngày
sẽ nhị
là
chiên
một
sơ.
nghìn năm.
Người
Bạn
nói
có
sự
thể
thật
nói
sự
thế
thật
giới
của
này
họ.
không tốt. Thế
Nhưng mà
giới
sự thật
này
đã ra
khó
là gì
ở
là
chỗ
sự
nào?
thật.
Khó
Nếu
ở
chúng ta
chỗ có
chiếm
thể
ý,
tu một ngày một
nắm quyền
đêm,
làm
bạn
Phật.
có thể làm được không? Nếu
Nếu có
còn
hiếu vọng
vọng
sao?
tưởng, còn
Hay
tạp
vọng sao
niệm,
nhỉ?
còn
Hay vọng
dục
hiếu
vọng,
vọng.
thậm chí
Sân
những
tư.
việc không như ý vẫn
Vướng
còn
vào chỗ
sân
gì sao?
hận,
Hay vọng sân hối.
vậy thì
Đó,
không được
chắc
rồi.
chắn là. Nhưng
Công
ta
đức
cũng
của
không thể
bạn
chiếm được.
liền không còn nữa. Chúng
Rồi,
ta
rồi mới
tiếp
xin
tục
sinh hoạt quả
xem
cảm.
xuống dưới.
Rũ,
Như
bồ
trong
sinh
kinh
sinh
Bảo
thủ.
Tích,
Hồi
Hội Văn
phương
Thù
sơ
Sư
đại sư
Lợi
chỉ
Thọ
quy.
Ký nói, những
Nếu
điều
thật
Đức
như
Phật
Phật
nói trong Đại Pháp
chỉ
Hội, nơi Ngài
ở
Thọ
tòa
Ký
Bảo
cho
Huệ.
Văn Thù Bồ Tát.
Phật sơ sơ. Hồi
Nếu
lâu trong
có chúng sinh ở cõi Phật
chuyến
kia,
đi Phật thủ.
trăm
Nhưng
nghìn
bề
vạn năm
xuyên suốt.
tu các hạnh thanh
Siêu
tịnh,
trụ phản khách. Tôi
không bằng ở thế
hiểu sự
giới
sinh
Sa Bà
thù sơ
này.
chế.
Trong
Chưa thấu
khoảng một
thì
khải móng tay,
rũ
đối với
thù
các
trong
chúng
cùng.
sinh khởi
Sự
lòng từ
sự bi
bi,
sẽ.
công đức
Sau
thu
cùng
được
công tử.
còn
Trọn tụ
nhiều
bất
hơn ở kia. Huống
Khổ
chi
khoái.
có thể ở trong một
Vãng
ngày một
như
đêm
rừng y.
trụ
Tu
ở
chính
tâm
chân
thanh
chế.
tịnh.
Chứ
Công
còn
đức
công tử.
này quá lớn.
Thái đó là. Chứ
Lời
còn
này
có.
ngàn
Xin
phần
cho
chân
nên
thật,
quan chú.
một
Tu
chút
thế
cũng
tục
không
chẳng.
giả.
À. Văn phú.
Trong
Hoặc bỏ
kinh
chí
Bảo
sinh
Tích,
nam đồng.
Văn
Văn
Thù
phú
Sư
sơ
Lợi Bồ
y.
Tát Thọ
Thấu
Ký
xá sơ chi.
đúng
Sư
thật
chẳng sư
sự
sư.
là nói như
Sư tâm
vậy.
sốt. Như
Bạn
vậy
về
cho tâm
nhà
niệm.
phải đọc nhiều lần, khuyến
Nếu
khích
như sự
chính
sự.
mình
Huyền
nghiêm
cho
túc
nỗ lực.
nỗ lực,
Nếu
bạn
chưa
nhất
tìm
định
được thiện.
sẽ có thành tựu.
Chư
Chư
Phật
Phật
Bồ Tát ai
Bồ
phù.
Tát yêu thương bảo vệ
Thì
bạn,
chẳng thể
nói cho
có.
bạn những lời này.
Đó là
Nếu
sự
bạn
bỏ ở bên
coi
phố.
là gió thoảng bên tai,
Khai
xem
thị chân
rồi,
là cho cô
nghe
tự
rồi
tại.
liền bỏ qua, thôi vậy,
Bất giác
không
sự
nghĩ
xảo
đến
thật.
nó nữa thì bạn
Như
chẳng
sống mà
có
người
được
ta
gì
đâu.
hết.
Đó
Đó
trời
mới
mới
gọi
khởi.
là thật đáng tiếc. Hôm
À,
nay
chân
thời
thế
gian đã hết
sắp đến
rồi.
đầu là
Chúng
đến với
ta
chỗ sơ
học
chỉ.
tập
Đó
đến
sự
đây
thật.
thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphật.net, gmail sachphật.net, a@gmail.com.